Xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Vậy thưa thầy, còn một câu hỏi con cũng tính nhờ thầy. Trước khi mà xoay hồn, áp lưng thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêng thân tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước cũng như cầu. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thầy có được bề trên chứng giám không?
Cái đó mình ở thế gian tại sao mình đi tu để hiểu trước hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? Tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu tôi phải rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tùm lum mới được, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Cái khi anh đắc đạo á, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu huyền thất tổ. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Xong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cứ cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên, anh lên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Để cho tâm linh mình được phán quang, khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó chứ đi không được. Thì nhớ câu này.
Dạ, con xin kính xin hỏi thầy. Con. Tại vì khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi chừng khoảng ít tháng đó, thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao. Điển của con và điển của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điển gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Và không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì, con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vấn đề con tu hành bê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi. Rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi. Người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp, rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi. Hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi. Giúp hết thì đệ tử đâu có tiến bộ. Thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lại. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, mới tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám cũng hứa ẩu nữa, chút cái đi ngủ mất. Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh. Đâu đó ăn đàng hoàng rồi. Niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu. Chứ hứa tầm tâm nó bị thục luôn. Bởi vì tiến tới một bước, lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước, lùi ba. Thấy không?
Xin lỗi.
Yeah.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những người, những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thì thầy có đúng như vậy không?
Tại vì đúng. Con nít nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, mà bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm, nó cứ tu từ 2 tuổi nó tu luôn, nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi, nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm với thịt, có năng nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu, cũng có nữa. Thì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung, thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh, rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng, nó ra đời nó thở bụng, rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc, chiếu minh nó làm được, mình chỉ cho cái sợi hồn cho nó tập trung, nó bớt nóng tánh là nó học hỏi giỏi hơn, thấy không? Nó phải đóng góp với xã hội. Nó có soi hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là ba đứa con nó thiền từ khoảng cỡ hơn 2 năm nay. Như vậy thì thưa thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Dạ, bắt buộc không nên.
Còn thầy nó thích thiền.
Nó thích thì được, còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn, để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mình đừng có ép, cái ngồi thiền mình đừng có ép, nó không thích thôi, kêu nó xả đừng có thiền, nó lớn tuổi nó ý thức được nó mới ngồi thiền.
Xin mời anh Phan Cao Thăng.
Kính thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3 thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Mà có lần thầy nó có nói là lúc mình ngồi thiền định, khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc là cái lực chân là vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thưa thầy, có phải là mình có ép sát?
Ép sát là nói rằng ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định. Rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trượt cho mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều. Và nói cho nó biết rằng, phải giải hết thì tôi mới cho đứng dậy. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân như hết đi được, tôi chết chết. Thôi chết cho chết luôn đi, mình đã tu mà xòe ấm cái nó hết. Mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về vụ đó. Trong cái tên mà ngồi á, mình nó cho nó chết luôn cho nó hết. Bên dưới nó cũng khô. Thế ra nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tên. Rồi từ đó ngồi thì về sau ngồi tôi mấy tiếng cũng có tên nữa. Nha. Còn cái chuyện như vậy, nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu tu theo tập được tu kêu mà ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển ở bên trên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điểm rồi, anh ngồi nó nhẹ. Hồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi một tiếng anh cảm thấy nó đâu như là 15 phút chứ, hay là 20 phút gì đó, hay là nửa tiếng gì đó. Lần nó sụp đi 15 phút mình thấy 3 tiếng. Dần đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút. Đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Thì thường luyện điểm. Mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điểm trực cái điểm. Rồi điểm thanh nó mới luôn. Thì thanh hòa thanh được nhiều nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút đó, thì cũng như cả ngày như này. Đừng như vậy. Càng ngày càng đỉnh thế. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả. Hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và hồi lâu mà mình cảm thấy như 10 mấy phút, 20 phút, thì lúc đó mới là đúng pháp.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn á, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác, mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi dựa ghế hoặc là ngủ nằm á, thì cũng lúc đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi mình không biết mình ở đâu, như là ngủ nó rất giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì cái hồn nó có đi học đạo hay là có đi ra ngoài hay là
cái giấc ngủ đó, cái vía nó được rảnh rồi nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi nó, mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó không biết đi đâu mà cái vía nó đi, cái vía nó lo cho chủ nhân lo, nó phải đi học. Với khi mà chủ nhân thiền rồi là chủ nhân không có hạ lệnh nữa, nó biết cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. À, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Còn cái thiền rồi ngủ dậy nó nhẹ hơn, là cái tiếng nó được nhẹ, thấy như mình thơ thớt nhẹ nhàng, cái giấc ngủ nó khác.
Còn cảm ơn thầy.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh, thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng. Và khi con thơ trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn trắng sáng thì tâm con an tịnh, và con có mang một cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác, thì khi nó đụng vào cái đó nó như va phải một cái gì nó bật ra, và nó tâm con nó vẫn thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc truyện, và từ đó con mất hết tất cả, con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm thì trở lại thì con cũng thấy, lúc đầu tức là như thấy phản ánh thật, và như thấy cái hình trăng, và nhiều khi thấy màu đen, rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn ngay trước kiến, con một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng thì con thấy cũng còn đen, và ở giữa thì đen mà bốn quanh thì nó sáng, nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sự sáng rất là sáng, và nó như là một cái đĩa bay, nó bay thẳng vào trong một cái bầu trời. Con thấy có sao ở kia thì con không hiểu đó là những hiện tượng gì, và con chỉ thấy khi soi hồn thôi, còn để khi thiền định con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con an tịnh như thế, thì con có nên tiếp tục để soi hồn tiếp, hay là con nên ngưng trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút?
Khi muốn thấy, khi thấy lần đầu tiên đó là điển của Đức Di Đà chiếu cho đó, rồi tiếp tục nữa soi hồn nữa. Khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng? Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điển của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu, chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điển của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Pháp luân thường chuyển phải có, để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân ông. Thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, biển cho lặng minh châu mới phát, nó lầm cho riêng mới gọi là tạng. Lúc đó thì nó sáng trực, ngũ tạng sáng trực. Chứ đừng ham cái sáng kia, cái sáng kia thì chư Phật chiếu. Lúc nào mình soi hồn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. à, thì mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây dựng lục căn lục trần, à, rồi để cho phần hồn có cái hồn cái vía có công việc làm, thì trong đó nó đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng, nó sáng đều, thấy không? Nhưng mà cái xác tại sao nó lại trì trệ hơn cái pháp luân thường chuyển, là nó chậm hơn? Tại sao? Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển có mấy hơi thôi, rồi tới 12 hơi là nhiều lắm, nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó, thấy chưa? Cái trượt nó vô nhiều hơn, ăn chay cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi, tự nhiên nó thức tánh, nó là thôi bớt, tự nhiên nó ăn bữa thôi, nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thanh khí điển vô thay thế cái đó, thì nó sẽ sáng đều trong cơ thể, tự động bớt mà tay chân không có lạnh. Tôi không ăn buổi tối nhưng mà tay chân vẫn ấm, hả? Không có run, không có gì hết thì được, là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Còn làm pháp luân không đủ lực lượng á, bắt chước người ta nhịn đói nó bệnh.
Thưa thầy, con có gia đình nhưng mà sau cái cơn khảo đạo và cách đây coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, thì kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịnh thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi thì ngủ ngay ngắn, chứ không phải ngủ giữa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi. Ngủ ngay ngắn như vậy thì nó gục đầu xuống chút không sao, nhưng mà phải ngồi ngay ngắn chứ đừng có ỷ lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đẩu, và trong đó cũng sợ lục căn lục trần nó nói, người ta té một cái bể đầu thì tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên cái ghế đẩu đó mà ngồi một thời là 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy dòm thấy ghế, sợ mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng. Mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì cái dưới này nó cũng không lắm. Ngồi nó không dám cục cửa nữa. Nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, cái ba chân của cửa té chết, là nó sợ, nó cũng khôn, cái vía nó khôn lắm. Nó ba tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Cái đáng lẽ té bể đầu à, té xuống đất xi măng là Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng té bể đầu à. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh, tôi có giải thoát chết đi nữa tôi không có sao, tôi giữ cái điện không sao. Có nhiều người cũng học tôi mà té té dập mặt bầm mặt cũng có nữa, vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy, khi nhắm mắt rồi tôi mở mắt á, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi. Mình cảm thấy mới có 15 phút à, mà muốn ngồi nữa mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi, cái lúc đó mới ngồi được.
Thưa thầy, thì có một bạn đạo muốn hỏi một cái câu này mà con thì đã hỏi ở đây, nhưng mà hai người đều trả lời khác nhau. Thì khi thọ chúc minh thì bạn đạo đó thì đếm thường quên, thành ra dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho mỗi một cử thay cho cái số đếm.
Cũng được, đâu có sao, cái chiếu minh không ăn chung gì, cái chiếu minh là hỗ trợ cho cái thận mạnh thôi. Cái thận thủy nó điều hòa, bao tử nó được khai quá, ăn uống nó mạnh gì, tay chân nó điều hòa và nó đi cái phong thấp trong mình. Chứ không phải là cái pháp chánh là pháp luân thường chuyển.
Dạ thưa thầy, con thì bị điếc về tai đó, thành ra con mang máy nghe. Bởi vậy nên khi mà con thiền định, con có nên bỏ luôn máy nghe không cần cái thiền định nó đi về cái phần
đi khi mà ngồi tĩnh được không cần băng cũng được nữa. Nghe anh chị, khi mình ngồi được lâu rồi đâu cần băng, mình phải sử dụng cái sức khả năng của mình. Băng là chỉ cái baton giúp đỡ mình lúc đầu thôi. À, mình đi lên núi mệt thì mình thấy có cái baton mình đi, dựa mình đi, thấy không? Nó khuyến khích cho mình thấy rõ đường để tự đi, chứ không phải cái băng nó dẫn mình đi đâu. Nó chỉ cho mình thấy khả năng của mình để mình tự đi. Đấy đó, vậy thôi, không có gì. Còn khi mà mình ngồi thiền được thì đâu cần được cái băng.
Xin Thầy trả lời cho con một câu, là khi con nghe Thầy, con có biết, là khi mình quen một người nữ, thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ, và họ soi sáng lấy họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi. Không được. Cái đó là kêu mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì, lấy cái xác. Mình đi rước sóng gió thôi. Ngu chưa? Tại nó nhiều những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp á mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sóng sông mê. Cái hồn mới là chánh. Hồn là khác. Còn xác là nó chỉ tạo sóng sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, nghĩa đó, người thích cái bộ đi, đó, nó tạo cái sóng sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn ra bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ, tạo sống sống mê rồi ghen ghét rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau, khổ tâm vô cùng. Chuốc lấy cái nạn. À, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền. Nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần mà xuống nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi vô một ngày ba lần ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Chậu nước tiểu cho biết. Dữ lắm á. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa, cho nên nhiều người xem địa ngục chu kỳ khốn quá, rùng rợn quá. Cái này tôi có phòng, tôi giờ làm sao đây? Sợ, chú nào chú nấy tội dãy đầy hết rồi. Tôi cũng có tội, nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo. Mà đi lấy vợ, lấy chồng, lấy người ta là cái đó nguy hiểm luôn.
Thế Thầy, khi con làm pháp luân thì thấy nghe cái tiếng rắc rắc như vậy nó là
gì? Cái gì?
Khi con làm pháp luân thường chuyển thì thấy nó rắc ở trên đỉnh đầu.
Tốt thì tốt. Cái đó tốt. Cái đó tốt. Nhiều khi mà đi giữa đường, giữa buổi trưa nghe nó rắc bực cũng như dăng nguyên sọ ra không sao. Là cái điện được bên trên xuống. Mình đổi cái thế tiếng rồi. Mình đổi cái thế tiếng.
Dạ, cảm ơn Thầy. Còn cái vụ cha xuống điện đó.
Ừ.
Thì tụi con khi mức tu chưa được tới đâu.
Ừ.
Mà nếu mà bây giờ con nhìn thấy anh Trường mà xưng là cha.
Ừ.
Thì con nghĩ là cũng giống như là anh Phố tự xưng là Phật.
Ừ.
hay là những người khác. Mà nếu mà bây giờ tụi con chấp nhận đó là cha, thì trong khi tụi con chưa biết gì, thì đó là mê tín.
Chị nói rằng anh Phố, thì hồi anh Phố nói chuyện sao mà bây giờ cha Trường nói chuyện sao? Chị phải so sánh thế này. Đó là vận dụng sáng suốt của chị đó. Hồi cha Phố nói là tục tiểu, mà cấm thiền, và ngồi đó nhìn với người thiền là phải mở ra là đi. Rồi bây giờ cha Trường gặp biết bao nhiêu người tu có giới thiệu, để mọi người vận dụng sự sáng suốt mà để tìm hiểu sự sáng suốt của đối phương. Đó, hỏi chứ, cha Trường có bị cái cú nào tấn công bởi bạn đạo vô vi mà thất bại không? Có chưa? Từ đó tới bữa nay, từ Nhẫn Hòa,
con nghĩ là có.
Ở đâu? Ở đầu hàng đâu? Tôi đâu có thấy cái hình nào mà đưa tay đầu hàng đâu.
Dạ không có ấy, không có đưa tay đầu hàng, nhưng mà con nghĩ là không biết là cha thật hay là cha giả. Tại vì nếu mà tụi con cứ chấp nhận đại thì đó là
không
mê tín,
không cần phải chấp nhận.
Dạ.
Chị nói có là ở chỗ nào, chị phải chứng minh cái điểm mà cha Trường thất bại cho tôi học chứ.
Dạ. Con không có nghĩ là
bởi vì tất cả bạn đạo vô vi là tôi đang chất vấn cha Trường.
Dạ. Thành ra con
xác nhận cha Trường.
Con nghĩ là hôm đó anh Diễm với anh Thịnh cũng có lên thử. Thì cha Trường cũng thử xem là cha thật hay là cha giả, nổi sân hay là không. Thì cha nổi giận lên. Thì cha bảo là tao sẽ vặn cổ mày. Là nói anh Diễm là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ, nếu mà cha là thật thì cha phải từ bi. Tại vì con nó mê lầm, nó không biết là cha. Thì cha phải thương yêu tha thứ. Mà đằng này cha nổi giận lên, cha bảo cha vặn cổ con. Thì như vậy á, thì con nghĩ rằng thì là hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao mà nếu mà con mình nó ngu muội, nó không nhận qua cha, qua cái xác, một cái xác phàm, thì mình phải tha thứ cho nó. Nếu mà cha xuống ở đây để mà cha độ cho các con, thì cha cứ việc cha làm việc. Còn cái điểm con thấy không đồng ý là điểm thứ nhất là cha bảo vặn cổ anh Diễm. Mà đến bây giờ anh Diễm vẫn còn bình thường. Điểm thứ hai là cha nói là đuổi cái chị gì đó ra. Thì con nghĩ là tại sao cha lại phải làm như vậy. Đó, thành ra con thắc mắc về điểm đó.
Khi chị nói là cha, thì cha mình phải có cách trị con. Hiểu chưa? Mà chị trong từ bi, cho nên cha nói rằng tao sẽ vặn cổ mày ở điển giới. Chị phải nhớ câu này. Phim nói tôi có coi, tôi sẽ vặn cổ mày ở điện giới.
Dạ, nghĩa là sao?
Vặn cổ, mà vặn cổ cái xác thiệt á.
Dạ.
Thì nghe cảnh sát đến kiếm rồi. Vặn cổ điện giới là sẽ mở thông cho nó. Nếu nó chịu, nó ý thức được đường lối nó sai, thì nó sẽ được tiến. Cứu không phải giết.
Dạ.
Cứu không phải giết. Còn anh Thịnh lên là đánh cha. Rồi sau anh Trịnh tới đây học, anh Trịnh bây giờ yêu cha. Một chút thôi. Tôi thấy nghĩa là, rồi đây anh Diễm cũng sẽ thương cha. Bây giờ anh Diễm bỏ công, muốn thử cái nào tốt để cho bạn đạo mà thôi, chứ không có ngụ ý gì.
Dạ con biết anh Thịnh danh anh Diễm là thử.
Thử coi cái nào thật để cho bạn đạo. Sợ bạn đạo bị gạt, vì bạn đạo không đủ can đảm. Sợ bạn đạo dễ bị phỉnh, nếu con ma lên thiên cha rồi người nào cũng nhìn được làm sao. Vì anh Diễm với anh Thịnh cũng có cái hy sinh đó để đem lại những cái tốt cho bạn đạo. Thì cha phải có nhiệm vụ cứu chứ. Nhưng mà cái ngày cứu chị chưa thấy, mà chính anh Thịnh là đã được cứu rồi, vui vẻ như sao lắm. Thương yêu lắm.
Dạ kính thưa thầy. Kính thưa thầy, bây giờ nếu mà còn thầy ở đây thì ví dụ như như anh Trường thì có cha xuống, hoặc là chị Trừ cũng có điển thượng đế điển cha xuống. Thì nếu mà thầy xác nhận thì chúng con tin là thật, là tại vì thầy có thể biết là thật hay là giả. Nhưng mà mai mốt đây thầy quy ẩn không có thầy, chúng con tu hành chưa được đến đâu thì chúng con phải làm sao?
Cho nên khi chị đặt cái câu hỏi đó, chị phải biết rằng chị tới đây chị tìm cái gì? Tìm cái sự sáng suốt, tìm chân lý. Hiểu chưa? Chị không phải tìm chị Phượng, anh Trường, Ngọc Văn, phải tìm mấy người đó. Mấy người đó là chỉ bạn đạo của chị thôi. rồi chỉ nghe những cái gì, nghe cái sự Phật, cái phần sáng suốt, và phần sáng suốt đó nó làm cho tâm hồn chị cởi mở hay là tâm hồn chị đi ngạc và hài lối để chị nhận xét. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tôi đã nói rằng phương trình của pháp lý vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại vào ai, không được quyền ôm cha cũng như ôm thầy, cũng có gì đó. Nhưng mà luôn luôn được quyền trao đổi, trao đổi, chị biết giá trị của sự trao đổi để chị thức tâm và chị thấy sự sai lầm của chị nên nhìn nhận và trở về với chính chị không có bị gạt. Thành ra đường lối của gia trường không gạt, đường lối của tôi không gạt, đường lối của chị Phượng cũng nhắc người ta tu, đường lối Ngọc Vân cũng khuyên người ta tu thôi, không làm gì hơn. Thấy không? Thì tất cả đều là chân lý để học, nếu chúng ta chọn cái chân lý nào mà thích hợp với chính mình. Mình khỏi bỏ tiền mua sách đọc mà mình được nghe, được rót vào tai và có cơ hội trực diện để thức tâm. Thì cái gì làm cho thức tâm? Cái gì mà yêu ta chứ? Cha của ta mới yêu ta nhỉ? Ta nghĩ cha thật đi. Vì ta nghe những lời nói siêu diệu từ đâu đến, cái người này không có khả năng làm. Ta nghe cái đó để ta có cơ hội thức tâm. Rồi tự đi, chứ đâu có phải là thích tâm rồi đi làm nô lệ cho các trường đó.
Dạ con biết, nhưng mà ví dụ như nếu mà mình nhận ẩu thì là hóa ra là mê tín. Mà mình mà không nhận được thì tức là mình ngu muội quá.
Đâu có mê tín.
Dạ.
Bởi vì chị nghe đó là chân lý thích hợp với chị nói không? Được cứu cha cũng được, bởi vì danh từ là tạm mà. Còn sự thật là tôi đã lấy rồi. Trước khi chị kêu cha, chị đã nhận cái lời đó rồi. Chị cảm thức rằng lời giải thích này đúng trong tâm trạng của tôi, chị đã nhận đó rồi. Cái đó mới là thật. Còn cái cha là tạm. Ở thế gian danh từ cha là tạm. Đúng không? Chỉ có cha mới là thương yêu. Rồi cái tình thương yêu chị đã nhận trong tâm chị rồi. Lấy rồi. Lấy cái thương yêu trong tâm và chị xây dựng cho chị rồi. Rồi cái cha ngoài có kêu không thành cái vấn đề gì hết. Chị thấy không? Chân lý nó tròn, không có méo. Mà không có thiếu. Chị đã nhận được chân lý rồi. Mà chính chị sẽ trở về chị là chân lý. Chị có muốn làm một ông cha để ăn hiếp người ta không? Còn ông cha này không phải ông cha hiếp, ăn hiếp ông cha thương yêu. Mà cái sự thương yêu đó chị nhận rồi. Thấy không? Thì nhận trong tinh thần xây dựng. Cũng danh từ cha đâu nghĩa lý gì đối với bên ngoài. Bây giờ người ta kêu chị quyền, chị cũng quyền chứ chị đâu có lệ thuộc. Bởi vì chị tự chủ rồi mà chị đâu có lệ thuộc. Chị biết rồi, quyền là vật tự ái. Chị cha là giữ chữ hòa. Tâm thức tôi đi. Rõ ràng. Đâu ra bị lừa gạt đó.
Dạ, con kính cái thầy, hồi đó con có nghe dược sĩ Bùi Thiên Bằng nói là sau này vào cái thời buổi mà Pháp thì sẽ có những người giả làm cha, giả làm chúa, giả làm Phật hiện ra. Thì sẽ có đủ các quyền năng phép tắc y như là chúa thật. Thì nhưng mà đó không phải là chúa, không phải là cha. Khả năng của chúng con chưa nhận biết được thì chúng con phải làm sao?
Thì bây giờ chị thấy có người nào tới đây làm phép tắc không? Là bạn đạo vô vi tu tự thức, tự tu, tự tiến. Và muốn trao đổi cái tự thức đó cho mình. Chị thấy không? Có ai làm phép tắc đâu.
Dạ thưa thầy.
Thì để coi thử ông Bùi Cương Bằng nói đúng hay không.
Thưa thầy, mai mốt bây giờ có thầy thì tụi con yên chí. Nhưng mà mai mốt không có thầy thì làm sao?
Thì chị cũng có pháp chị đi rồi. Có pháp phép tắc nào mà hủy diệt cái pháp trong tâm chị được. Tại sao chị phải sợ? Hỏi chứ bây giờ chị đi về trời hay là chị đi về Sài Gòn? Tôi đi về trời. Đi về trời bao nhiêu gian nan tôi đâu có sợ. Tâm tạm thỉnh trên gian nan còn nhiều hơn tôi. Tôi chưa bị gian nan. Tôi cứ đi cái chuyện gì tôi phải sợ. Dù cho cha giả hay cha thật. Nó mua đồ cách gì nó cũng là gạt tôi không được. Vì tôi đã nắm được trọn quyền tự chủ trước khi ông Tám chết mà. Thấy thấy rõ chưa?
Dạ.
Tại sao chị không sử dụng cái quyền đó? Chúng tối hậu có chị phải giữ, chị đâu có lệ thuộc được. Tới đây trong cái không khí tự chủ, khai triển tâm linh, không có bị lường gạt. Thấy rõ không?
Dạ.
Mọi người có quyền lên chất vấn, hỏi trực tới, hết những thân, hết khả năng của mình không? Cứ gì hỏi thôi. Để chi? Để mình học và mình tiến, chứ không phải là mình học cho người đó tiến. Người trả lời không được biết, nhưng mà mình được tiến, mình ưu tiên chưa?
Dạ.